Chân trời đức bác ái. Bài của cha Hồng Phúc, dòng Chúa Cứu Thế. Xưa nay Chúa Giêsu là một câu hỏi cho bao người. Chúa có phải là một nhân vật có thật hay chỉ là sản phẩm do trí óc loài người bày vẽ ra? Một văn hào, cha Puge, cũng đặt ra câu hỏi ấy và ngài trả lời như sau. Một trong những lý do khiến cho tôi tin chắc rằng Chúa Giêsu có thật không phải do trí tưởng tượng loài người bày ra, vì ngài đòi hỏi quá nhiều. Thật vậy, nếu loài người có bày ra thì hẳn đã bày ra một con người vừa tâm thức vừa lý luận của mình, một con người dễ dãi, hợp lý, không quá đòi hỏi như trong nhiều đạo giáo khác. Đằng này Chúa Giêsu đòi hỏi quá nhiều, đòi hỏi đến mức độ mà Thánh Phaolô gọi là sự điên rồ của thập giá. Theo ngài phải từ bỏ mọi sự, vác thập giá, phải yêu thương anh em, phải tha thứ cho kẻ khác, không phải 7 lần mà 77 lần, và bao nhiêu đòi hỏi khác khắt khe. Hôm nay Chúa Giêsu nói về đức bác ái, thương yêu và các đòi hỏi của nhân đức ấy. Các kỳ mục Do Thái đến hỏi thử Chúa Giêsu: "Thưa thầy, trong lề luật giới răn nào trọng nhất?" Chúa trả lời: "Đó là hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Đó là giới răn thứ nhất. Nhưng điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy, là ngươi hãy yêu thương anh em như chính mình ngươi." Toàn thể lề luật và các tiên tri gồm tóm trong hai giới răn ấy. Đối với người Do Thái, họ chỉ chú trọng đến điều răn thứ nhất là kính sợ Thiên Chúa. Yêu là giới sợ. Và họ chia lề luật ra thành 610 giới răn. Trong số ấy, 365 luật cấm làm. Nhiều đến nỗi các nhà thông thái cũng không làm sao tìm ra luật duy nhất. Họ tưởng giữa các giới răn đó là đủ, là hết nợ với Thiên Chúa, là đi tàu suốt về thiên đàng. Câu trả lời của Chúa Giêsu đi ngược lại cảm quan của Do Thái như được mô tả trong cả phúc âm của Matthew. Và cái mới là việc Chúa hiệp nhất hóa một cách chặt chẽ hai giới răn: ngươi hãy yêu thương. Chúa đặt cho giới răn yêu thương tha nhân một nền tảng cao siêu. Ấy là chính tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Trong bài giảng trên núi, Chúa đã mở rộng chân trời đức bác ái yêu thương đến mút cùng, đến tình thương của Đức Chúa Cha dành cho nhân loại. Từ đây trong đức trời, tình thương của chúng ta như tình thương của Chúa đối với chúng ta sẽ vô bờ cõi, vô giới hạn. Ta tha thứ cho anh em vô điều kiện như Chúa đã tha thứ cho chúng ta. Trong bài giảng về ngày phán xét chung, Chúa đồng hóa với anh em ta, làm cho anh em ta là làm cho Chúa, không làm cho anh em ta là không làm cho Chúa. Trong khi nhà hiện sinh vô thần Jean-Paul Sartre tuyên bố hỏa ngục chính là người khác, thì Chúa lại nói: người khác, anh em người chính là ta. Con người đến để phục vụ và phó mạng sống làm giá cứu chuộc cho nhiều người. Câu hỏi của nhà thông luật Do Thái là một cạm bẫy để đặt Chúa vào tư thế phải lựa chọn Thiên Chúa hay con người. Câu trả lời của Chúa thật là huyền diệu, vượt lên trên hết mọi cảm nghĩ trần thế. Ngài là Thiên Chúa làm người. Ngài hoàn toàn tuân phục Đức Chúa Cha, nhưng Ngài cũng liên hệ mật thiết với nhân loại, với mỗi người. Cây thánh giá chính là biểu tượng của hai mối tình chí thiết ấy. Thanh dọc là bàn tay giơ lên Thiên Chúa, thanh ngang là vòng tay ôm lấy anh em. Thiên Chúa và anh em chỉ là một mối tình duy nhất đi về hai hướng. Đây chính là cốt lõi của mặc khải vậy. Người hành khất ngồi bên vệ đường run lập cập vì lạnh giá, được Thánh Martino thành tu chia cho một nửa chiếc áo choàng phụ thân, chính là Ngài. Ta mệt trận các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm, ta bị tù đầy các ngươi đã đến với ta. Những gì các ngươi làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta là các ngươi đã làm cho ta vậy. Lạy Chúa, khi con chán nản, xin Chúa gửi đến cho con một người cần được khích lệ. Khi con cần sự cảm thông của kẻ khác, xin Chúa gửi đến cho con một người cần sự cảm thông của con. Khi con cần sự chăm nom, xin Chúa gửi đến cho con một người cần sự săn sóc. Khi con chỉ nghĩ về con, xin hướng lòng trí con về người khác.